Chúng tôi đưa ngay một thí dụ để dễ nắm bắt bài học. Cái thí dụ quen thuộc là niêm hoa vi tiếu. Cái hình ảnh quen thuộc ở trong nhà thiền, niêm hoa vi tiếu là Đức Phật giơ cành hoa. Giống như hôm nay, thường thường đến lớp học quý vị được thấy những bình bông trưng bày lên, chính là đang giơ một cành hoa. Và khi giơ cành hoa thì ai cười? Cái người học trò giác ngộ sẽ mỉm cười, gọi là vi tiếu. Cái câu chuyện này muốn kể đến khi Đức Phật còn tại thế, thì sau khi Đức Phật đã thuyết pháp 49 năm vào cái thời kỳ Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, có nghĩa là nói bình dân theo người đời gọi là Đức Phật sẽ chết, nhưng mà thật ra Phật không chết, nhưng mà đó là lúc Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật muốn truyền thừa, chọn một người thay thế Phật. Giống như ở ngoài thế gian, khi nhà vua muốn truyền ngôi cho con, truyền mấy người làm vua kế tiếp, mấy quý đệ, truyền cho mấy người, truyền cho một. Thì Phật là Pháp Vương, có nghĩa là vua Pháp. Thì khi muốn truyền lại cho một đệ tử kế thừa lên cái ngôi vị Pháp Vương cũng chỉ có một. Và cái cách lựa chọn là một hôm trước Pháp hội rất đông, Đức Phật giơ cành hoa sen lên. Và khi giơ cành hoa sen lên thì cả hội chúng ngơ ngác ngồi chờ đợi, không biết Phật sẽ giảng cái gì hay Phật nói cái gì. Thì chỉ nguyên một Pháp hội có một mình Ngài Ca Diếp mỉm cười. Và khi đó Đức Phật mới tuyên bố rằng: ta có chánh pháp nhãn tạng, thiết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, nay phó chúc cho ông. Tức là trao truyền cho ông cái quý nhất ở đời mà ông phải truyền dạy cho những người sau. Cái quý đó chính là chánh pháp nhãn tạng, đó là niết bàn, đó là diệu tâm, đó là thật tướng vô tướng, đó là pháp môn vi diệu mà hôm nay Hòa Thượng Trúc Lâm chỉ dạy một cách đơn giản, chính là cái gì? Chơn tâm. Và khi chỉ cái chơn tâm rồi, Hòa Thượng cũng rất là từ bi. Hòa Thượng sợ mấy người lâu lâu mới đi chùa một lần, lâu lâu mới giáng lâm thì chuyện một lần không hiểu, cho nên Hòa Thượng liền dạy: nếu ai chưa biết làm sao để sống với chơn tâm thì chịu khó qua con mắt quy sáu căn về chân tâm. Qua con mắt, cái mắt biết thấy này, cái biết thấy này chính là từ chân tâm. Cái lỗ tai mà sở dĩ nghe được này, thì cái biết nghe này chính là từ chân tâm. Mũi biết ngửi, lưỡi biết nếm, tất cả sáu căn bên ngoài đều quy về chân tâm, gọi là quy sáu căn về chân tâm. Chúng ta lấy một cái thí dụ quen thuộc, dòng điện này. Để chỉ cái dòng điện thì hôm nay đèn sáng là từ điện. Nếu có quạt máy nữa thì quạt máy là từ điện. Hai thứ rồi, gì nữa? Tủ lạnh cũng từ điện. Mà nó có máy giặt, có thể giặt và sấy luôn cũng từ điện. Vậy qua sáu cái diệu dụng của mắt tai mũi lưỡi nhận ra cái chân tâm của chúng ta có hoạt động, thì mắt tai mũi lưỡi chúng ta mới có cái khả năng biết. Thì thưa quý vị, đó chính là chúng tôi đang giới thiệu qua sáu căn là chúng ta trở về với chân tâm. Còn nếu chúng ta chỉ dừng bên ngoài, thấy rồi dính mắt, rồi chê khen buồn phiền, nghe rồi dính mắt, có nghĩa là nghe cái liền ôm cứng những cái lời đã nghe, buồn phiền giận hờn, thì người đó chắc chắn chỉ sống trong cảnh giới khổ đau luân hồi sanh tử, không bao giờ giải thoát, không bao giờ an vui được. Mà nghe liền trở về, cái biết nghe này nè, có âm thanh nó cũng nghe. Và khi dừng âm thanh nó cũng nghe. cái biết nghe đó chính là tâm Phật của chính mình. Thưa quý vị, xin giới thiệu đơn sơ như vậy. Và hôm nay đối với chúng ta luôn luôn chấp cái gì cũng là mình cả, thì Đức Phật có dạy rằng các pháp vô ngã. Vô ngã có nghĩa là nó không có phải là tự tại tự chủ, nó không có bất biến, và mình không có thể sắp đặt sai khiến nó được. Thí dụ cái thân này mà mình nói là mình có sai khiến cái thân mình được không? Lâu lâu mình thấy mình đi cái mình biểu nó đi được, nhưng mà thưa quý vị, sâu hơn, mình biểu nó đẹp nó có chịu đẹp đâu, mình biểu không được già nó có chịu nghe lời đâu. Rồi cái mình nói không được đau nhất nha, cái nó cũng đau. Biểu không được bệnh nha, cái nó cũng có nghe lời mình đâu. Vậy mình nói mình là chủ tể của cái thân này, đúng không? Không. Cho nên tóm lại ngay cái thân nó cũng không thật, và mình không có quyền gì với nó. Cho nên đừng có khoe là mình là chủ của cái thân, mà chấp mình là chủ cái thân chính là chấp ngã. Đó, mấy quý đệ quen thuộc những cái chữ dùng như vậy. Và các pháp bên ngoài cũng vậy, mình đâu có làm chủ được các pháp đâu. Mình muốn trời hôm nay sắp làm lễ rồi, trời thấy nắng, cái tự nhiên sao thấy ui ui, lá trời mưa luôn nữa. Thành ra vũ trụ mình cũng quá có làm chủ được đâu. Mình thấy rõ như vậy, cái rồi cái mình mới nói thôi không làm chủ được bên ngoài, mình làm chủ gia đình. Mình điều khiển hết, ai cũng phải nghe lời mình hết. Thì thưa quý vị, người đó bắt đầu đi vào con đường đau khổ chưa? Đau khổ liền. Đã mình không làm chủ được mình không làm chủ được tất cả, cái mình đòi làm chủ gia đình, gọi là gia trưởng, ra lệnh lung tung. Rồi các thành viên không nghe lời, thế là ai đau khổ? Mình đau khổ, mình quấy cho cả nhà đau khổ theo luôn. Thì hôm nay đến với Đạo Phật, mình biết các pháp vô ngã, các pháp không thật, và mình không có làm chủ được các pháp. Và chúng ta phải sáng suốt làm sao tùy duyên để luôn luôn sống an vui. Và trong cái tùy duyên này, mình vẫn tích cực để giúp cho các pháp phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Đừng bao giờ nghĩ đến quyền lực, chữ quyền lực không có, khi chính mình cũng chẳng có quyền với mình. Mình muốn đặng làm ngã, mình tính hôm nay tinh tấn nha, vậy sớm đi chùa cái sao một lát cái nó quên, ngủ quên. Có thường chuyện đó không? Cái mình nói một lần ngủ quên thôi, chứ lần khác mình phải làm chủ, mình để đồng hồ reo. Nhưng mà khi đồng hồ reo thì sao? Reo, cái tắt. Cái tắt này ai làm chủ? Mình tính mình làm chủ để cho nó reo để thức sớm đó, nhưng mà mình cũng đã tắt nó rồi. Thì nói mình làm chủ chứ có chủ gì đâu. Thành ra xin nhắc lại mấy vấn đề các pháp vô ngã. Chúng ta tu với tinh thần đó, chúng ta sẽ an vui, tùy duyên. Và bây giờ với tám thức tâm vương thì chúng ta sẽ học trước năm thức. Như chúng tôi vừa giới thiệu quý vị, năm thức đó gồm có mắt, tai. Quý vị cùng đọc với chúng tôi, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng mà khi nói như vậy là mới có nói tới căn à. Còn thức là phải nói là mắt, thấy, tai, nghe, mũi, ngửi, lưỡi, nếm, nói luôn nữa, lưỡi, nói nữa. Tùy ai bệnh nào nói bệnh ấy, ai có tâm hồn ăn uống thì nói lưỡi, nếm. Mình nói theo cái nghiệp của mình, lần nhà hàng cho lưỡi nếm luôn. Rồi nếu mà mấy người mà khoái cải làm luật sư thì lưỡi, lưỡi nói, lưỡi cải. Rồi tới thân, xúc, chạm. Đó, chúng ta đang tập trung vào năm cái điều này nha. Quý vị hãy nghe hấp dẫn lắm. Không biết quý vị thích không, chứ tôi soạn bài tôi rất là thích. Thưa mấy chủ đề, trong khi mà nói đến các căn thì ngoài cái tài liệu căn bản của chúng tôi là nương theo lời dạy của Hòa Thượng Tổ Sư Thượng Thiện Hạ Hoa, thì chúng tôi hôm nay có duyên có được tài liệu của Hòa Thượng Thắng Hoa. Ngài là một người chuyên về duy thức, cho nên khi Hòa Thượng đang ở Mỹ thì Hòa Thượng hướng dẫn những người trí thức tại Mỹ, cho nên Hòa Thượng sẽ trình bày duy thức học với cái nhìn của khoa học. để đáp ứng cái nhìn của những người sống ở những đất nước văn minh. Hòa thượng trình bày, khi khảo sát năm tâm thức ở trước, như chúng tôi vừa nói, năm tâm thức ở trước chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cái thôi. Thì năm sự hiểu biết hiện bày ra ngoài nơi thân của con người gọi là năm thức trước. Sở dĩ nói trước là vì nó hiển bày ra trước. Muốn tìm hiểu nguồn gốc của tánh tâm thức, trước hết phải khảo sát trong thân thể của con người để hiểu biết giá trị sự có mặt cũng như giá trị sự sinh hoạt. Nó đã có mặt và nó đã sinh hoạt như thế nào ở mỗi tâm thức. Người khảo sát muốn nhận diện một cách trực tiếp về hình tướng của tâm thức rất là khó. Vì sao? Vì cái khả năng nhận thức của chúng ta bị giới hạn bởi hệ thống thần kinh và hơn nữa tám tâm thức sinh hoạt không có hiển lộ hình tướng. Thí dụ như nói mắt thấy, mình có chỉ ra được cái thấy ở đâu không? Không. Mình chỉ nhìn, mình chỉ nhận ra cái mắt biết thấy khi nó có cái dụng, nó hiển lộ ra một cái tác dụng thì mình mới biết là à, con mắt có biết thấy. Rồi cái lỗ tai có biết nghe thì sao? À, lỗ tai biết nghe cũng vậy, mình đâu có thấy được cái biết nghe của lỗ tai, mà chỉ khi nào kêu tên cái thấy mình quay lại mình nhìn thì biết à, được lỗ tai này được. Chứ có nhiều khi kêu mà sao không nghe thì cái lỗ tai này là coi như là ngưng hoạt động rồi. Thì thưa quý vị, ngưng hoạt động thì cái gì? Là người đó không có cái tánh nghe, không có khả năng nghe, phải không? Không phải đâu, mà cái cơ quan nghe nó trục trặc. Chứ không phải là cái lỗ tai, cái bệnh về cái tai, chứ không phải người đó không có khả năng nghe. Quý vị nên hiểu như vậy nha. Giống như dòng điện, tự nhiên ba ngọn đèn mà hai ngọn đèn cháy, còn ngọn đèn không cháy, thì mình kết luận sao? À, đứt bóng. Thì chỉ cần thay cái bóng đèn thì đèn liền sáng. Giống như lỗ tai điếc, hôm nay có thể cũng sẽ có khoa học phát minh để trị liệu cho chúng ta. Còn có người hơi lẳng lãng thì sẽ tặng cho mình cái gì? Cái máy nghe gắn vô. Ngày xưa cái máy nghe gắn vô nó gồ ghề mà lần lần nó nhỏ nhỏ nó cũng dễ thương rồi, phải không? Cái đó gọi là máy trợ thính. Vậy người khảo sát chỉ có thể biết về tám thức một cách gián tiếp qua cái sinh hoạt của chúng và không thể nhìn thấy được cái hình tướng của tâm thức, vì đó là một cái năng lực vô tướng. Giống như dòng điện, ai có biết dòng điện ở đâu không? Khi mình nhìn chỉ không? Không, ít nhất mình thấy cái dây điện mà mình chỉ nó cũng hồi hộp đó. Tại vì có khi có dây mà cắt điện rồi thì cũng chưa biết được, phải qua cái dụng của nó, chứ qua cái tướng không bao giờ nhìn ra dòng điện, cũng như qua cái tướng cũng khó thấy được cái tâm thức, mà phải qua cái dụng. À, tám tâm thức cũng không có tên gọi nha, thưa quý vị, không có tên, mà cái tên này đã được đặt ra cho dễ phân biệt, cũng như nguyên cái lớp này không lẽ không có tên. Rồi bây giờ kêu ê ê ôi ơi rồi làm sao đây, cho nên má ở nhà không đặt người tên Tí, người tên Tèo. À, rồi người nào thích bông hoa thì cũng đặt tên Lan, tên Cúc. À, rồi người nào thích ăn uống thì đặt tên gì? Tên Chè, tên Mít gì đó. À, rồi vân vân. Rồi thích đạo giải thoát thì đặt Tâm Thuần, rồi Tâm tâm gì nữa, Tâm Thanh, vân vân, rồi Minh Niệm chẳng hạn, vân vân. À, vân vân, thì tùy theo mình thích cái gì thì mình đặt tên cho dễ biết, chứ không lẽ kêu ơi ơi rồi cái rồi bên kia cũng không biết đâu quay lại, có khi quay lại tập thể cũng hơi khó ha. Thưa quý vị, tóm lại tâm thức không có tên, mà đặt tên cho dễ phân biệt, mà đặt tên dựa theo cái gì? Mượn các hiện tượng và ý nghĩa của sự vật bên ngoài do chúng sinh hoạt để đặt tên. Và các hiện tượng và ý nghĩa của sự vật bên ngoài đều là đối tượng của tâm thức. Đầu tiên các nhà duy thức đã mượn các giác quan nơi cái tâm thức thể hiện để đặt tên. Cho nên cái biết nơi con mắt thì gọi là nhãn thức. Cái chữ đầu tiên dùng cái chữ Hán Việt là nhãn thức. Cái biết nơi lỗ tai thì gọi là nhĩ thức. Mà nói nhĩ nhãn hồi mình lộn xộn, tới hồi tỷ mình không biết tỷ là lỗ mũi hay cái lưỡi, nó lộn xộn. Cho nên dịch qua Việt Nam thì mới nói là mắt thấy, mắt biết thấy, tai biết nghe, mũi biết ngửi, lưỡi biết nếm. Đó, tôi chờ mấy người ham nói thôi. Lưỡi biết nói, thân biết xúc chạm. Đó, thì đặt tên mắt biết thấy thì cái biết nó nằm ngay nơi mắt. À, mấy người để hiểu cái đặt tên là như vậy đó. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu giá trị của năm giác quan là năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trước khi chúng ta tìm hiểu về năm thức, chúng ta tìm hiểu năm căn trước, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu năm thức. Năm căn này tiếng Mỹ gọi là five senses. À, bắt đầu vô tiếng Anh nha, đọc trạc thì quan hỷ nha. Đọc trạc thì quan hỷ nha. Năm giác quan là five senses. Căn là giác quan, năm căn là năm giác quan của sự hiểu biết. Và năm căn ở đâu? Trên cái thân thể của mình. À, và khi mình hời hợt thì mình chỉ biết hỏi mắt ở đâu, cái mình chỉ ngay con mắt là mình xong rồi đó, mình thấy là coi như cái thấy nó tự mắt là xong. Nhưng mà thưa quý vị, không phải như vậy. Cái căn này nó có hai phần. Thứ nhất là phù trần căn, có nghĩa là cái giác quan có hình tướng thô phù bên ngoài mà mình có thể nhìn thấy một cách dễ dàng. À, cho nên hỏi mắt ở đâu mình có thể rờ được ở trên thân thể mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nguyên cái thân thì mình rờ toàn thân của mình. Nhưng mà phần thứ hai, chúng ta có biết khi đi học, nhưng mà đến khi mà học đạo thì chúng ta quên mất bài học cũ rồi. Tại hồi đi học chúng ta cũng ôm cặp đi trả bài rồi lát quên hết. À, được nghỉ học mừng quá thôi, chẳng nhớ lời thầy nữa. Chứ phần thứ hai này khi học ở các trường chúng ta cũng đã được giới thiệu, có một loại gọi là tịnh sắc căn, có nghĩa là những giác quan rất tinh tế và nhạy bén nằm ở trong cơ thể con người. Tịnh sắc căn ở đây là chỉ cho hệ thống thần kinh, nervous system. Đó, như chúng tôi giới thiệu tài liệu này Hòa Thượng soạn cho những người Phật tử ở Mỹ, cho nên những chữ chuyên môn Hòa Thượng có kèm thêm cái phần tiếng Anh. Và khi nói về phù trần căn thì mỗi con người gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi và toàn bộ thân thể. Năm giác quan rất cần thiết cho mỗi con người để thu nhận hình ảnh của những sự vật bên ngoài và mang những hình ảnh đó. Thưa quý vị, khi mình học sơ sơ thì mình nghĩ mình đã trực tiếp nhìn thấy, mình đã trực tiếp nghe cái lời đó. Có đúng như vậy không? Hỏi những người học trò năm nào. Khi mình thấy, nếu trả bài quan học cho thầy giáo, thì mình thấy là mình thấy như thế nào? Và mình nghe là mình nghe cái gì? Nếu chúng ta có đi học trong những giờ vạn vật, sinh vật, quan học, thì chúng ta biết khi chúng ta tiếp xúc với một hình sắc, thì hình sắc đó sẽ không phải chúng ta trực tiếp nhìn nó đâu, mà nó sẽ có một cái bóng. Cái bóng này gọi là, dùng cái chữ gì lâu ngày chúng tôi cũng quên, cái bài học đó mô Phật, tôi còn nhớ, vẽ một cái hình, một cái cây ở phía trước, đây là một mặt phẳng của đất, đây là con mắt gọi là võng mô, thì cái bóng của cái cây này hiện đối xứng, à may quá, chữ đối xứng, chứ không phải đối chiếu, đối xứng, có nghĩa là khoảng cách từ cái vật đến con mắt bao nhiêu, thì ở trong con người chúng ta là một tấm kiến, nó sẽ có một ảnh ảo đối xứng.